tôi thật, không thật lòng tu. Nếu trong tâm của tôi mà khởi lòng giận nhà vua, thì xin rằng tôi coi như là mất hai cái tay. Còn nếu mà thật lòng tôi tu, thì xin cái máu này nó đang chảy đây, nó biến thành sữa trắng, để làm bằng chứng là tôi thật lòng nhẫn nhục, tôi không có giận nhà vua. Thì khi Ngài thề xong, thì cái máu của Ngài nó hóa ra sữa trắng. Thế ông vua thấy như thế vội vàng quỳ lại, xin sám hối. Thì ông tiên ông lại xót thương cái sự ăn năn, lo sợ của ông vua. Cho nên ông tiên ông mới nói rằng, các nhà vua yên lặng, không những là tôi không giận, mà tôi còn nguyện rằng khi nào tôi đắc đạo, tôi sẽ độ cho nhà vua trước nhất. Cho nên khi mà Ngài thành Phật là Ngài độ cái ông vua đó, Ngài độ cho cái ông vua đó trước nhất. Cái đấy thì trong kinh kể chuyện như thế, đang ngồi ở trong rừng, không bận gì đến người ta cả, mà người ta đến ta chặt tay chặt chân, mà không giận, không những rằng không hờn, không phiền, không mà trong lòng không có, mà lại còn từ bi thương xót, thương cái kẻ ngu si, thân con người chả đáng là bao, cậy mình làm vua, đâu có biết cái oai quyền làm vua chỉ có vài chục năm, rồi cái thân nó hóa giỏi, nó thối rữa, nó tan đi, rồi tạo những cái nghiệp như thế này để cái tinh thần đi vào địa ngục, đến bao giờ cho ra. Vì các ngài sáng suốt, các ngài thấy như thế, thấy rõ cái quả báo như vậy, cho nên các ngài không giận mà khởi lòng thương. Thì chúng ta bây giờ cái việc lớn như thế, đáng lẽ thì con thì phải giống cha, không giống lông cũng giống cánh, không giống được nhiều thì cũng phải giống ít. Cho nên chúng ta phải tập học. Đấy, các ngài làm được những sự việc như vậy, nhận được như vậy, nên bây giờ các ngài thành Phật. Chúng ta chưa thành Phật thì bây giờ phải tập học dần dần. Những cái việc hàng ngày, trái tai, gai mắt, đôi chút, phải tập tỉnh ra, luôn luôn tu cái pháp quán bất tịnh, luôn luôn nhớ rằng thân con người chỉ là đống thịt sẽ hóa giỏi và sẽ thối nát. Cho nên cái miệng mà người ta đang nói lời độc ác kia là cái miệng nó sắp sửa hóa giỏi, nó sắp sửa long dục, nó sắp sửa tan vỡ, trả về cho đất. Mà còn cái tội báo, tuy là cái lời nói là cái hư vọng không có, nhưng mà thốt một lời nói là cái tội báo. Đấy như cái ông Tam Tạng Pháp Sư mà diễu người ta là con tụng kinh ồ ề như tiếng chó sủa, diễu một lời thôi mà 500 đời làm chó. Thế huống chi là bây giờ những các vị dại dột cái mồm miệng, bà đâu nói đây, cho là mình hay lắm, cho là mình tài lắm, cho là mình khôn lắm, mà đâu có dè rằng cái thân, cái miệng mà cái miệng ấy nó sắp sửa hóa rồi, cái thân ấy sắp sửa long dục, mà rồi ngày mai đi cái đường trả nợ chưa biết đến bao nhiêu cho cục. Thế thì chúng ta tập vâng lời Phật tổ, quan sát như thế, cứ mỗi gặp cảnh là một quan sát, thì chẳng những là mình nhẫn mà mình khai cái tuệ bát nhã. Bởi vì nhẫn mà còn thấy có nhục để nhẫn thì cái nhẫn đấy nó khó, còn nhẫn mà tỉnh được, biết là thật ra chả có gì là nhục, hư vọng không có thật, biết là như thế, cho nên cái nhẫn ấy nó nhẫn nó được bền lâu và một ngày một tăng trưởng, thì vừa khai vừa thêm cái đức nhẫn mà vừa khai cái tuệ bát nhã. Như vậy nhờ có cái trí bát nhã chúng ta mới lên được tới bờ kia. Cho nên chúng ta tập, thì đối với cái người chân thật tu hành thì chính những cái nghịch cảnh nó lại là cái cơ duyên rất tốt là cái bàn đạp để tiến lên.
Những cảnh đau đang thấy ngay, dù hai giờ tốt xấu, dù ân oán, ai cũng không biết, cũng đều là ảo
tưởng. Thì chung quy, nó cái tâm chúng ta mà khởi lên là chỉ do đối cảnh. Cảnh nó kích thích khiến cho cái thọ khổ vui. Rồi từ cái khổ vui ấy mà thành nó có cái tưởng yêu ghét. Thế là thành từ cái tưởng yêu ghét mà có những cái hành động. Do đó mà chúng ta cứ mãi không có giác tỉnh được. Bây giờ cái việc cốt yếu này là nhớ rằng tất cả những cái cảnh nó hiện ra ở trước mắt hay ở bên tai, đối sáu căn của mình đều là những ảo tưởng, toàn là những ảo giác do cái nghiệp báo của chúng ta mà nó hiện lên đấy thôi. Cái vị nào mà sáng suốt nhận được như thế thì không bị cái vô minh nó tham nó ghét nó kích thích thì đỡ khỏi nó tạo nghiệp. Ở đây nếu tự giác tỉnh lên như thế một mặt, rồi một mặt là nhất tâm cầu Đức Địa Tạng ngài đưa về cái cảnh giới bình an. Xin đọc tiếp. Địa Tạng ngài nguyện cái gì? Nghĩa là địa ngục mà còn có tội nhân là ngài không thành Phật, ngài quyết ngài độ cho bằng cùng. Cho nên cái gọi là đại nguyện, tức là cái nguyện này không biết đến bao giờ mới xong. Chúng ta như thế, cái địa ngục khó ra như thế đấy. Ngài độ mãi mà chúng sanh cứ thoát vào lại ra, thoát vào, thoát ra lại vào. Cho nên là cái địa ngục cho tới bây giờ vẫn chưa không được. Ngài nguyện bao giờ, coi như thế gian khắp cả không nơi nào còn địa ngục nữa, ngài mới chịu thành Phật. Chúng sanh độ tập mới chứng Bồ Đề. Thì thành Phật với chứng Bồ Đề cùng là một nghĩa. Cái thành Phật là thành gì? Mà chứng Bồ Đề là chứng cái gì? Mà sao ngài lại đợi rằng địa ngục không cơ thì ngài mới thành Phật? Mà độ hết chúng sanh nữa ngài mới chứng. Vậy thành Phật là thành gì? Mà chứng Bồ Đề là chứng cái gì? Mà lại phải đợi đến khi nào hết những cái tôi mới chịu. Tôi mới làm Phật, tôi mới chứng Bồ Đề. Làm sao thế? Thế là nào hết địa ngục của tôi mới thành Phật. Mà chứng Bồ Đề là chứng cái gì mà lại không chịu chứng? Mà lại khi nào hết chúng sinh thì tôi mới chứng. Vậy thành Phật với chứng Bồ Đề là thành cái gì đấy? Bồ Đề, Phật Đà, Bồ Đi, Buddha, chung quy là một chữ Phạn. Rồi người Tàu người ta phiên âm thành là nơi thì gọi là Phật Đà, nơi thì gọi là Buddha, nơi thì gọi là Bồ Đề. Cho nên Việt Nam mình có cái chữ ông Bụt. Thế thì vậy thì thành Phật là giác tỉnh, là có trí tuệ hoàn toàn như chúng mình vẫn học ở trong kinh, trong sách. Thế tại sao ngài lại không chịu giác tỉnh, không chịu thành Phật hoàn toàn, mà phải đợi đến khi địa ngục không là tôi mới chịu giác tỉnh? Thế ra ngài cứ thích ở đường mê, ở lại mãi đường mê hay là thế nào? Cái câu này khó mà nhận được cái nghĩa này. Nhưng mà thực ra lại không cao đâu, đây chỉ là một lời nói, đây thực ra là ý của ngài nói một cách giản dị thôi. Ngài nói giản dị nghĩa là ngài sẽ tu hạnh Bồ Tát mãi mãi. Tu hạnh Bồ Tát làm cái việc tự độ độ tha, tự giác giác tha. Ngài cứ làm mãi cái hạnh này để cho đến bao giờ địa ngục hết, chúng sanh hết thì ngài mới ngơi nghỉ cái hạnh Bồ Tát của ngài. Lúc bây giờ gọi là ngài thành Phật. Thực ra cái lời nguyện này là cái cách nói là cách nói giản dị, cái cách nói để cho mình dễ hiểu mà hóa ra mình lại khó hiểu. Cách nói cho dễ hiểu nghĩa là tôi chưa gọi là, coi như nếu còn địa ngục thành Phật tức là cái nguyện của mình đã mãn rồi. Chứng quả Bồ Đề coi như đã gọi là chứng quả, làm đã mãn nguyện rồi. Còn ngài ấy, thì bao giờ mà địa ngục không còn người nữa ấy, lúc bây giờ Ngài mới là gọi là mãn nguyện. Thế cho nên Ngài, nếu còn địa ngục, còn ngựa, còn người, nếu chúng sanh, hãy còn một chúng sanh, thì Ngài cứ làm Bồ Tát hoài thôi, không bao giờ nhận cái, còn nói là tôi đã hoàn mãn cái nguyện của tôi, mà tuyên bố là thành Phật cả. Thế cho nên gọi là Ngài là bậc đại nguyện. Thường như Đức Dược Sư, hay Đức Di Đà, hay Đức Thích Ca, thì mỗi vị đều có cái lời nguyện của mình. Nhưng mà cái nguyện của các ngài đều có lúc, coi như là khi mà đã xong, độ cho những nhân duyên của mình đã xong, thế thì gọi là thành Phật. Còn đây ấy, thì cái nguyện, cho nên mới gọi được Địa Tạng là đại nguyện. Một cái nguyện mà coi như không bao giờ cùng. Thế là thành Phật hay là chứng Bồ Đề ở đây có nghĩa là xong cái nguyện của mình, thỏa mãn xong cái nguyện của mình. Thì Ngài bao giờ hai cái việc này xong ấy, thì cái nguyện của Ngài mới xong. Thế cho nên còn đợi, cho nên Ngài cứ là Bồ Tát thôi. Tức là nguyện làm Bồ Tát đi độ chúng sanh. Cứ như thế ở địa vị Bồ Tát đi độ tất cả chúng sanh. Cho đến bao giờ hết khổ, thế giới gian hết khổ, thì cái nguyện của Ngài mới gọi là xong được cái nguyện, mới mãn được cái nguyện. Thân cho chị em biết thế nào gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tạng là cái kho. Thế cái chữ đất đây là Ngài định nói cái gì? Tất cả các loài hữu tình, như cái quả đất đây đã gánh vác hết thảy muôn loài, dùng chữ đất. Mà cũng là nơi, cái tâm địa của Ngài là nơi để cho muôn loài sinh trưởng. Thế đó là nói về chữ địa. Còn tạng là một cái kho. Sao Ngài, tên Ngài lại là cái kho? Tâm bản tánh của Ngài ấy, nó ở đâu? À, khắp cả pháp giới. À, như cái thức của chúng mình gọi là A Lại Gia nhỉ? Thì có tên là cái gì? Thức tạng. Cái gì nữa?
Như Lai Tạng.
Như Lai Tạng. Chữ tạng là cái kho. Thì cái tâm của Ngài ở khắp cả pháp giới, bao dung tất cả vạn pháp, cho nên gọi là cái kho. Ta thấy nói về cái năng lực, cái nhẫn lực và cái khả, cái năng lực nói gánh vác muôn loài, cái đem hết cái sức lực ra để mà gánh vác hết thảy chúng sanh. Mà lại chữ địa là cái đất, nó còn có cái nghĩa là cái sức nhẫn. Đấy, chúng ta ở trên mặt đất tha hồ trồng hoa, cái đất nó chả mừng, mà vứt những như uế lên nó, đất nó cũng bình an. Coi như nhẫn như đất, người ta vẫn thường nói thế. Rồi cô Tịnh Quang có hỏi những cái chuyện giáo lý này thường là chúng ta chả hiểu, mà bây giờ người ta chết, ta nằm đấy trong cái bối rối sợ hãi mà giảng những cái này, liệu người ta có hiểu được không? Thì đây lời tổ nói làm sao? Giáo lý cao họ hiểu nổi, bởi vì họ không bị vướng cái báo thân, không có bị cái báo thân nó làm chướng ngại, cho nên họ có cái thông minh hơn chúng ta. Thành ra họ, những cái chúng ta không hiểu được mà họ nghe họ hiểu được. Mà cái trí nhớ của chúng mình ấy lại kém, còn họ nghe họ lại nhớ được. Ở đây nói là trí nhớ của họ gấp chúng mình 9 lần. Cho nên nói thế này mình nghe qua tai thì quên mất, nhưng mà họ lại ghi nhớ được. Thế cho nên đây, nhờ cái chỗ đó, tuy là họ không có cái thân, cho nên cái thân của họ lúc bây giờ nó mong manh, nó biến hóa, nó khó, nó không giữ được cái an định tinh thần, cho nên họ khổ nhiều về cái chuyện này. Đó. Cứ như là một cái mảnh mà nghệ ở giữa gió, nó cứ thế nó thổi, cứ thế thổi đi, bạt không biết đi phương nào, cứ thế biến hóa, mình không có cái quyền tự chủ, cứ cảnh này nó hiện, cảnh kia nó hiện, không có quyền tự chủ. Cho cho nên người ta khổ vô cùng về cái chỗ ấy. Nhưng mà người ta lại hơn chúng mình ở cái chỗ là cái trí người ta hiểu nhanh hơn mình, và cái trí nhớ họ lại ghi được hơn mình. Họ bén nhạy về cái phần tinh thần hơn chúng ta. Tôi khuyên rằng do đó sự hộ niệm suốt 49 ngày nói đi nói lại nhiều lần là rất lợi ích. Cái quyển sách của chúng ta đây á, thì thật ra là mới là toát yếu, nghĩa là 10 phần thì lấy có 1 phần thôi. Còn thật cuốn sách Tử Thư ở bên Tây Tạng mà người ta đọc cho người chết thì cái cuốn sách là dày. Thế đây khuyên là cứ nói đi nói lại suốt 49 ngày, cứ đem những cái lời giảng ở đây mà vừa giảng vừa khai lại vừa niệm Phật, trợ giúp cho cái vị ấy người ta nhớ đến cảnh Phật, mà người ta nhớ đến cái sự tu hành thì đỡ cho người ta rất nhiều. Xin đọc tiếp.
Từ ưa thích của người chết mà hướng dẫn họ về cõi tịnh lưu ly của Đức Phật.
Nói là tùy theo cái sự ưa thích của người chết. Cho nên cái người hộ niệm đừng có theo cái ý của mình, mà phải tùy thuận cái người chết đó. Cái lúc lúc sinh thời, cái người chết đó người ta vẫn tụng kinh Dược Sư, và người ta thích về cảnh giới Đức Dược Sư, để sau này theo Đức Dược Sư mà thực hiện 12 nguyện của Đức Dược Sư. Thế nếu mà bình thường cái người ấy, người ta ưa thích Đức Dược Sư, thì chúng ta lúc lâm chung không nên bảo họ là quay về Đức A-di-đà. Đừng bắt họ theo ý mình, mà nên chỉ tùy cái sở thích của người ta. Nếu lúc hằng lúc sống người ta thích về cõi Dược Sư, và người ta hay niệm tụng kinh Dược Sư, hay niệm Đức Dược Sư, người ta có cái nguyện về chỗ Đức Dược Sư, thì bây giờ mình lúc lâm chung mình cũng đem kinh Dược Sư mình tụng, và mình cũng đọc những cái lời khai thị này, nhưng mà không niệm Đức Di Đà mà niệm Đức Dược Sư theo ý của cái người chết. Nếu cái người chết ấy, lúc sống ấy, chuyên trì chú, thế thì mình bây giờ cũng trì chú. Người ta chuyên trì chú đại bi thì mình cũng trì chú đại bi, và tùy cái sở thích. Nếu lúc hàng ngày người ta nguyện về cõi Cực Lạc, người ta trì chú cầu về Cực Lạc, thế thì mình cũng đọc bài phát nguyện cho người ta, cầu cho người ta về Cực Lạc, nhắc cái việc về Cực Lạc. Nhưng mà người ta trì chú đại bi thì mình cũng trì chú đại bi. Mà nếu hàng ngày người ta trì chú chuẩn đề thì lúc lâm chung mình cũng trì chú chuẩn đề. Chứ đừng theo ý mình mà bắt người ta đi về cảnh giới của mình. Thì lúc bây giờ người ta không hợp ý thì người ta không nghe, ta đi đằng người ta mặc cho mình đứng đây mình tụng mình. Cũng có người lúc sinh kiền ưa tụng kinh Phổ Môn, ưa niệm Đức Quán Thế Âm, thế thì lúc bây giờ mình cũng phải khuyên, mình cũng phải nhắc nhở người ta theo cái sở thích của người ta. Cho đến có những người lúc bình sanh, ở đây nói muốn làm người tài đức để phục vụ chúng sanh, thế lúc bây giờ Diệu Thường khuyên thế nào? A với B đây làm gì? Người mà người ta muốn về làm người, trở lại làm người, người ta có cái chí nguyện đó rồi, thì cũng như chúng ta vừa rồi có sư bà ở Huỳnh Liên nhé, ngài cũng nguyện trở lại làm người nữ để ngài độ cho phái nữ. Thế trước khi lâm chung ngài giao hẹn với hết thảy mọi người khỏi đưa ngài về Cực Lạc, ngài nguyện làm người mà làm người nữ để độ riêng cho các ni chúng, bởi vì trong đời này ngài có đông đệ tử, ngài có 70 ngôi chùa sư nữ, cho nên ngài muốn rằng trở lại làm người để tiếp dắt cho các đệ tử, không có bỏ đệ tử. Thế thì đấy, có nhiều vị phát nguyện như vậy. Thế thì theo như ở đây, nếu những vị mà muốn trở về làm người thì mình đừng có khuyên họ đi Cực Lạc, cái này thì hơi khó, bởi vì lúc bây giờ thì mình vẫn niệm Phật cho họ, nhưng mà để cầu gia hộ cho họ được mãn nguyện trở về làm người, mà đừng lạc đường. Đây, niệm Phật và mười phương Bồ Tát cầu gia hộ cho cái vị này đừng có lạc đường, bởi vì có cái tâm con người nó có nhiều khuynh hướng, tuy có cái chí nguyện muốn làm phước, làm bậc tài đức, nhưng mà muốn là bậc tài đức thì lúc bình sanh mình phải là một vị Bồ Tát, và đừng có những cái tâm yêu ghét mừng giận, đừng để cho những cái ấy nó lui. Chứ nếu trở về cái bào thai mà lại lạc vào cái bào thai con trâu hay con bò hay con rắn thì thực là một cái thương tâm. Thế cho nên những cái ở đây, nếu người ta quyết định trở về làm người tài đức thì mình phải đúng niệm Phật hay là niệm Bồ Tát cầu thần lực để gia hộ cho cái người này đừng có lạc đường. Cái khuynh hướng của tâm chúng ta nó chuyển biến nhanh lắm, chợt mừng chợt giận. Thế thì những cái mừng giận thương lo buồn tủi này ấy, nó hiện lên ấy, là nó dễ đưa vào những cái đường đi xuống. Tuy rằng trở về cái bào thai mà hóa ra lại không phải vào bào thai con người, mà đi xuống ấy, thì thật là một cái thương tâm. Cho nên đây phải cầu nguyện lắm để cho khỏi bị lạc đường.
Đi thôi, nên thường tốt thấy ra xấu.
Mà tại mình, người ta tốt mà mình cứ thấy là xấu, người ta hay mình thấy là dở, mà rồi cái bọn dở ấy thì mình lại thấy là hay.
Đấy.
Đấy, bởi vì cái ở đây nói là nghiệp lực chi phối. Nghiệp lực là thế nào? Đấy, nghiệp là cái thói quen. Đấy. Cho nên cứ có thói quen tốt mà lại có thói quen xấu. Thí dụ như thế nào là thói quen tốt mà thế nào là thói quen xấu. Cứ một lần hai lần cho nó thành thói quen. Thế cái thói quen ấy nó làm chủ, nó lôi cuốn mình. Cho nên gọi là nghiệp lực chi phối. Mình theo cái đà, cái thói quen của mình mà hóa ra vì thế. Cho nên cái tại sao mà là tốt lại thấy là xấu. Ở đây nhiều khi trong cái lúc bây giờ ở cảnh giới ở cõi âm mới hiện ra, có những cái chỗ mình nên tới thì mình lại sợ. Như là trong bài, những bài trên có nói hào quang rực rỡ của chư Phật thì mình lại sợ hãi, mình bỏ mình chạy. Thế đó là cái hay mà mình lại thấy đó là xấu, cho nên mình bỏ mình chạy. Thế còn những cái hào quang, những cái ánh sáng mờ mờ của cõi địa ngục hay là cõi ngã quỷ ấy, thì nó lại hợp, nó lại nhẹ, nó dịu dịu, thế mình lại cho là hay, mình đâm đầu vào, thế là bị rơi vào những cái cảnh khổ. Cái đó là theo, thực ra tuy là nói là tại mình không quen, nhưng mà đây là cái do cái nghiệp của mình chưa được giải thoát, cho nên mình thấy hào quang rực rỡ của Phật mình bỏ mình chạy. Mà thấy những các cái ánh sáng lờ mờ của cái quả âm mình lại hợp ý mình tới, thì cũng là do cái nghiệp của mình phải đọa vào cái loài ấy, nó khiến tự nhiên mình ưa thích như thế. Cho nên đây bảo là vì cái nghiệp lực chi phối, cho nên Phật thì mình lại bỏ chạy, mà ma thì mình lại tới gần, cho nên nó khó cái chỗ đó. Tiếp,
nên cứ để tinh thần thông dâm, không ham thích cũng không khước từ.
Đang nhắc nhở cái vong linh, mà cái vong linh này ấy, thì cái lúc sinh tiền họ lại quả quyết, họ không chịu về cực lạc, mà họ muốn trở về làm người tài đức để độ cho loài người. Đấy. Thế cho nên cái vị này ấy, là có cái ý muốn trở về vào cái bào thai để mà làm người, để ra làm người. Cái ý muốn của cái người này ta thích như thế. Thế cho nên đây mới căn là chúng ta cứ bị cái nghiệp lực nó chi phối, cho nên phải cẩn thận lắm. Thế vậy thì bây giờ mà muốn trở, đã có cái nguyện muốn làm người, muốn vào bào thai để làm người, để còn sau này làm lợi ích cho loài người. Nếu mà cái vị này ấy, thì như thế cứ để tinh thần thông dong, bởi vì đừng có nôn nóng tôi vào bào thai rồi bạ đâu đâm vào. Phải nhớ rằng mình bị những cái nghiệp lực nó chi phối. Thế cho nên là tốt mình cứ thấy là xấu, dở mình thấy là hay. Cho nên lúc bây giờ thực sự đừng có tin ở cái sự kén chọn của mình, mà cứ để cái tâm mình nó thong dong, không ham thích cũng không khước từ. Nghĩa là cứ bình tĩnh thản nhiên. Mình đã có cái nguyện như thế thì cứ để cái nguyện lực của mình nó đưa tới, mà theo cái nghiệp của mình, mà mình tùy cái duyên mà vào bào thai. Chứ đừng có ham thích mà cũng không khước từ. Ham thích thì tức là nó vẫn bị một cái vọng tâm nó đưa đẩy. Cho nên là ham thích thì nó tiến tới, mà khước từ thì nó lùi ra. Tức là cũng là mình để cái vọng tâm nó đưa đẩy. Còn đằng này khuyên cái vị này thì phải để tinh thần thong dong, không tiến thủ cũng không tránh bỏ. Nghĩa là cứ an định cái tinh thần, rồi để cho cái nguyện lực của mình nó an bài. Thế nhưng mà đây là Ngài vẫn dạy phải niệm Phật và mười phương Bồ Tát để cầu gia hộ, chớ có lạc đường. Tiếp, giữ một tâm trạng.
Giữ một tâm trạng hoàn toàn vô tư, trừ những bậc đã có nguyện tập sâu sắc lúc bình sanh. Số đông đều bị những khuynh hướng không tốt đưa về thế giới bàn sanh.
Thời câu là thế nào? Nói cho ai nghe, con linh nhưng mà nó có cái sở thích của cái vong linh đây là nó phải theo sở thích của người ta. Thì cái người này là người ta thích cái gì để đức, để phục vụ chúng sanh. Ta muốn trở về làm người, chứ không phải là người ta muốn đi cực lạc mà mình khuyên ta đi cực lạc thì nó chuyện khác. Còn đây cái người này ta muốn trở về làm người, cho nên đây tổ mới phải căn dặn. Tổ mới dạy dặn cái người này là phải giữ cái tâm trạng vô tư, nghĩa là bình tĩnh. Đấy. Đây lại cảm nhắc rằng trừ những bậc đã có luyện tập sâu sắc lúc bình sanh thì mới nói nguyện trở về làm người, mà được làm người thông minh, tài đức để độ chúng sanh. Còn số đông ấy thì bị những cái khuynh hướng không tốt ấy, nó đưa lạc về đường bảng sạch. Bởi vì tâm chúng ta nó đủ các thứ khuynh hướng, cho nên rằng nó có thể mừng, nó có thể giận, nó có thể hờn, nó có thể tủi, nó có thể hiềm, nó có thể lúc bây giờ cái tâm nó đủ các thứ trạng thái, chợt gặp cảnh thì nó bật ra. Thế mà mỗi một cái tâm sở ấy là nó đều đưa về cái cảnh bằng xanh cả. Cho nên đây Ngài dặn dò những người mà muốn trở về làm người tài đức phải cẩn thận lắm, trừ những bậc có tập luyện sâu sắc lúc bình sanh thì mới được mãn nguyện. Còn số đông thì bị những cái khuynh hướng không tốt nó đưa về làm trâu, làm bò, làm gà, làm vịt, các cái cảnh giới của loài bằng xanh. Thì cũng vào bào thai, nhưng mà lạc về những cái bào thai của hạ giới. Thế cho nên khuyên thân trung ấm, dù gặp cảnh nào cũng phải khẩn cầu Tam Bảo, quyết lòng nương tựa đấng từ bi, để dựa vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì mới hy vọng mà bảo vệ được cái chánh kiến để lúc bây giờ đừng có lạc đường. Đây là để khuyên những vị muốn trở về cõi người. Xin đọc tiếp hạnh chất.
Suốt 49 ngày không giết sanh vật, không than khóc, làm việc lành càng nhiều càng tốt, như phóng sanh, bán thí, tinh kinh, đức tượng, cúng dường.
Thì đây tức là dặn cái lực tâm cái thân trung ấm, họ muốn trở về làm người, thì lúc bây giờ là họ mong được thế, cái được vào cái bào thai. Thế thì khuyên ở đây là tỏa lòng từ bi đến bà mẹ, tức là họ có thể tới một cái thai cái chỗ nào đó, có thể là cái cha mẹ kiếp sau của cái vị này. Thế thì nên tỏa lòng từ bi đến cái vị đó, đến cái người mẹ kiếp sau đó. Thì đây là dạng cái thân tung ấm. Nếu có trông thấy cái cảnh của hai vị người ta đang làm cái việc giao hội, tức là cái chỗ mà để đi đầu thai, thì nếu trông thấy cái cảnh ấy thì nên tỏa lòng từ bi. Theo như ở trên ấy, thì nói là coi cha như Đức Địa Tạng, coi mẹ như Đức Quán Thế Âm. Còn ở đây thì chỉ dặn là tỏa lòng từ bi đến bà mẹ. Sao lại khuyên đừng có than khóc, hãy còn nhớ thương, mà rồi không có thể về trở về được, cho nên là thành ở khổ, mà không có bình tĩnh để niệm Phật mà cầu vãng sanh, thiệt thòi. Tiếp.
Còn chất thân thể là ta, còn thấy sao chẳng là thật. Con người còn tự thấy ngăn cách với vạn pháp, là còn ở trong ảo giác vô minh.
Tổ cạnh chung chúng mình cái thôi. Ở đây là dặn chúng ta này. Cái lúc mà cái người chết, trong nhà có người chết, thì 49 ngày mình phải không từng có sát sanh, rồi làm phước. Đó. Thì đây là cái lời tiếp theo, là lời tổ dạng chung, tức là cho cả chúng ta nhớ rằng cả người sống lẫn người chết đều phải nhớ rằng, nhớ thế nào nhỉ? Còn chấp cái thân này là ta, nghĩa là còn chấp ngã, ngoài là còn cho những sáu trần là thật, tức là còn chấp pháp. Cái câu này là một cái câu thật khó đây, nhưng mà nếu vào được thì coi như chúng ta vào được giáo lý của Phật, mà chưa vào được cái cảnh này thì chúng ta vẫn cứ đứng ngoài, chưa vào được cái giáo lý của Phật. Còn tự thấy ngăn cách với vạn pháp, nghĩa là như chị em chúng mình, thân này vẫn là thân tôi, thân quý vị vẫn là riêng thân của quý vị, và con chó nó đang đứng kia là riêng phần con chó, con mèo đang đứng kia là riêng phần con mèo, cái cây kia là riêng phần cái cây. Thì từ đầu quyển sách thật ra cái nghĩa này đã rằng nói đi nói lại cả suốt từ đầu sách đến giờ, nhưng mà tôi chắc là chúng ta cũng ít người để ý, huống chi là còn nhận được cái nghĩa này. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ nói đi nói lại, nói tái nói hồi, rồi viết ra rồi nó cũng được một phần nào. Nếu mà chúng ta còn cho cái cơm gạo này là riêng của mình, da thịt này là riêng của mình, thế thì tức là chúng ta còn ngăn cách với đạo Phật. Cái thân của tôi nó riêng của tôi, thân của quý vị nó riêng của quý vị, thế là tức là hai thân chúng ta ngăn cách. Cái này chắc rõ rồi, nhận chưa? Thế bây giờ nếu chúng ta chịu nghĩ lại đi, vừa mới ban nãy cái nồi cơm ở dưới bếp ấy, thì ở trong ở cái nồi cơm ở dưới bếp ấy có ký tên là chỗ này là Tịnh Quang, chỗ này là Tâm Nghĩa, chỗ này là Tuệ Hân, có ký tên từng người một như thế này không? Có không? Sao thế? Không có ngăn cách. Nhưng mà bây giờ ngồi đây, ban nãy mỗi người cứ mỗi người xới ba chén, người năm chén, người một chén, là nhận riêng tôi. Bây giờ nó thành ra thịt riêng của tôi. Cho nên vừa mới rồi ấy, là chung nhau ở dưới bếp, lên đến trên bàn ăn một cái xới mỗi người chém, thế là bây giờ ngồi đây là thành riêng, thành từng này mấy chục người riêng tư. Đấy. Thế là còn còn thấy cái riêng tư như thế này mà quên là vừa mới ban nãy là chung nhau, bây giờ riêng tư. Rồi ngày mai đây chúng ta cái hơi thở nó ngừng một cái thì có còn đi lại nói cười nữa không? đã bây giờ cười nói ra vào, khôn tài giỏi đủ thứ. Ta hay cái cô kia dở. Thế nhưng mà đến cái hơi thở nó vừa ngừng một cái thì tất cả cứng đơ, lạnh ngắt. Ấy thế rồi long dục, rồi mùn tàn, rồi trả về cho đất. Thì lúc bây giờ còn có chỗ đất. Bây giờ đời nhà Lê, đời nhà Lý, đời nhà Trần, bao nhiêu các cụ thời xưa đi ở đâu cả. Bây giờ thành đất thế này. Bây giờ là cây ổi, cây xoài của bọn mình. Đã. Thế cho nên lúc bây giờ ra đất, thành đất hết cả rồi, thì có còn tịnh quang, tâm nghĩa, tuệ hơn, có thể thấy rõ cái này. Đất nó là đất, nó đâu có ký tên tịnh quang, tâm nghĩa đâu. Đấy. Thế cho nên nó mọc với cái lúa. Mình ăn vào rồi mình làm ra thịt của mình rồi mình nhận riêng cái này là của tôi. Mà sự thật đó đâu có của tôi được. Hàng ngày cứ ăn vào 2-3 chén cơm thì lại phải đi cầu. Một lần đi ra, bài tiếp đi ra. Mai ăn 2-3 chén cơm lại phải bài tiếp. Uống tí nước vào cũng lại phải cho đi ra. Mà nước ấy thì cũng là cùng một đám mây ở trên trời. Có phải cùng đám mây mưa xuống không? Có đám nước nào ký tên rượu thường không? Thế cho nên đâu có riêng tư của ai cái gì đâu. Gió cũng thế mà mặt trời cũng thế. Nghĩa là bốn chất đất nước gió lửa chúng ta chung nhau. Không hề có chia, không có riêng tư. Thế mà chúng ta lại cứ chấp thân thể của tôi. Này, cho nên đây nếu còn chấp thân thể là ta, là riêng của tôi, cách ngăn cách với tất cả vạn pháp. Chứ đâu có biết là cái thân này đem chôn, mai nó mục nó thành đất, rồi người ta gieo cái hạt bắp, thế là thành cây bắp. Người ta gieo cái hạt lúa, thì nó lại lên, nó mọc lên làm thành cây lúa. Chứ đâu có cái gì riêng là của mình đâu. Thế bây giờ còn tự thấy mình ngăn cách với vạn pháp, là còn ở trong ảo giác vô minh. Thì tôi hẳn cứ lấy cái phần sự tướng rõ ràng như thế. Thì chúng ta có chung với nhau hay là có riêng tư. Thế cho nên nếu mà mình còn thấy là cái thân này là riêng của tôi, nó khác với các chị, thì như thế là mình còn ở trong ảo giác vô minh. Tới đây chịu tin không? Chịu rằng chúng ta thấy mà cùng nhau phân chia như thế này, đó, quên rằng cái nồi cơm ở dưới bếp ấy thì mình sống chung với nhau, mà bây giờ thì nó thành riêng cách. Thế nếu chúng ta còn thấy riêng tư như thế, thì đó là chúng ta còn ở trong cái ảo giác vô minh, chưa chịu thấy cái sự thật. Chỉ có bao giờ cá vị chấm dứt, thế nào gọi là cá vị? Đấy. Hạnh chân cứ thấy tôi là hạnh chân, thế là cá vị. Đấy. Mà vị là cái ngôi vị, tôi là Sajini hạnh chân. Đấy. Thế còn cá thể là cái thân thể riêng của một cá nhân. Và tôi là cô hạnh chân. Bao giờ mà cá vị chấm dứt, cá thể không còn, ấy, không thấy cái chuyện riêng tư nữa, thì lúc bấy giờ ấy, các phiền não tham giận ấy, nó mới thật hết. Bao giờ tỉnh ra là chúng ta sống chung cùng, chúng ta là đồng một thể, tỉnh được cái chỗ ấy thì còn ích kỷ nữa không? Còn hờn người ta, trách người ta nữa không? Bởi vì người ta với mình đâu có ai. Đấy. Thế cho nên bao giờ cá vị chấm dứt, cá thể không còn ấy, thì lúc bây giờ phiền não sẽ hết. Thế cho nên tập mở cái tinh thần, chịu quan sát để sống trong sự thật, thì chúng ta sẽ hết những cái đấy. Vô minh nghĩa là không sáng, mê muội mới cứ thấy riêng tư. Thế khi ấy, đấy là tôi, như tôi vừa nói chuyện là nói phần vật chất. Còn đây ấy, tinh thần vật chất lại đồng nhất kìa. Thì cái này ấy, thỉnh quý vị chịu khó học bộ Lăng Nghiêm. Bộ Lăng Nghiêm mà Phật giảng từ đầu đến đuôi mà thứ tự mới lại cái biện tài của Phật mới nói được. còn cái hạng tôi thì nói không nổi. Thế cho nên xin giới thiệu chị em để tâm học Bộ Lăng Nghiêm thì sẽ thấy tinh thần vật chất đồng nhất. Thì bây giờ xin các vị đã học Lăng Nghiêm rồi, ngó lại cái đám này, thông tuệ, thế nào là tinh thần vật chất đồng nhất? À, lại ra chúng mình có phải có 8 cái thức không? Thì hôm nọ chị em đã nói xong 6 cái thức, giờ những cái thức thứ 7 ấy, nó mới chia ta, chia người vào. Chứ còn thực cái thức thứ 8 này là bản thể của tất cả đó, thì đâu cái thức thứ 8 đâu. Hôm nọ thầy có hỏi cô Thanh Hòa cái thức thứ 8 đâu đó, bây giờ con chỉ cái đó. Thấy nghe hay biết tức là cái ngã của mình. Tôi thấy, tôi nghe, tôi biết. Đấy, tức là cái ngã chấp đấy, kiến phần. Đấy, thế thì bây giờ cái thức thứ 7 nó mê, cho nên nó chỉ nhận cái kiến phần, cái phần tinh thần nó nhận là nó. Thế là cho nên bây giờ cứ tôi thấy, tôi nghe riêng tư một cái thân riêng. Chứ sự thật ra cái tướng phần, cả kiến phần đều là một, cái thức A lại ra. Cho nên tinh thần với vật chất nó đồng nhất. Phải không? Đấy. Thế nếu mà bao giờ nhận được cái phần thức thứ 8 của mình, nó tinh thần và vật chất đồng nhất, nghĩa là chính đây khắp cả là thức thứ 8 của mình hết. Chỉ tại cái sắc ấm bây giờ nó ngăn che, thành ra mình cứ thấy cái tường, cái vách, cái